Kiếm động cửu thiên, chương 980. Bại bốt, góc truyện audio.com. Ha 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 ha, ngươi bị lừa. Lâm Hiến Dương cười to, hắn đẩy ra một chưởng, đánh tới Chu Hằng đột nhiên bị giam cầm thân hình. Tên này thật sự là rất biết nhẫn, rõ ràng có một món đồ đại sát khí như vậy, nhưng vẫn giấu mà không dùng, ngược lại trốn đông trốn tây, biểu hiện giả dối để Chu Hằng nghĩ hắn căn bản vô kế khả thi, lại chờ Chu Hằng chủ động đưa tới cửa, ngược lại tạo thành cơ hội tuyệt sát cho hắn. Hắn bay tới, hoa tán ở đỉnh đầu xoáy tròn, tàn mát ra từng đạo dị quang, chặt chẽ cố định thân hình Chu Hằng. Một chưởng đã phách tới. Với lực lượng hơn 900 thiên hà của hắn, dưới một kích này Chu Hằng tuyệt đối có thể bị thương nặng. Đúng lúc này, oanh, một đạo hỏa long bắn ra, gào thét không tiếng động hướng về Lâm Hiến Dương. Cái gì? Lâm Hiến Dương kinh hãi, dưới chân vội vàng điểm một cái, rút lui tới biên, nếu lại xông về phía trước, hắn chính là chủ động đưa tới cửa. Hỏa long này, hắn nhìn vô cùng quen mắt, đúng là bảo khí Chu Hằng sử dụng để đánh bại hắn trong cuộc so tài săn bắn. Hắn vội vàng điều khiển hoa tán chặn đánh hỏa long nhào tới kia, ông một tiếng, hỏa long bị giam cầm, nhưng Chu Hằng cũng đồng thời có được tự do, dù sao hỏa thần lô cũng không phải là bảo khí đơn giản, với uy lực của hoa tán kia cũng chỉ có thể giam cầm một người trong đó. Ngược lại không phải là uy lực của hoa tán chỉ có một chút như vậy, mà là bảo khí ở trong tay người dùng bất đồng, uy lực cũng không giống nhau. Người không ngờ, không có mắc mưu, sắc mặt Lâm Hiến Dương khó coi nhìn chằm chằm hỏa thần lô đang lơ lửng ở đỉnh đầu Chu Hằng, bảo khí này không ngừng phun bắn ra ngọn lửa, hóa giải lực giam cầm của hoa tán. Đương nhiên không có, Chu Hằng cười nói, vì cái gì? Lâm Hiến Dương tỏ vẻ không thể chấp nhận, hắn đã làm đủ biểu tình, diễn tốt như vậy, Chu Hằng làm sao có thể không mắc mưu? Người diễn hơi quá, Chu Hằng lắc đầu, hơi quá, làm sao có thể? Lâm Hiến Dương dùng ánh mắt khó hiểu nhìn Chu Hằng. Hắn cần một đáp án, hắn làm sao lại diễn hơi quá? Người đáp ứng thống khoái như vậy, khẳng định có thứ để dựa vào, luôn luôn chỉ là trốn tránh, liền chứng minh ngươi muốn ám toán. Nếu là ngay từ đầu ngươi sử dụng, nói không chừng ta sẽ trúng chiêu, nhưng ngươi lại cứ lựa chọn ẩn nhẫn, nếu là ta không hoài nghi không phải rất ngu xuẩn sao? Chu Hằng thản nhiên nói, chính ngươi ngu xuẩn, không nên coi người khác cũng giống như ngươi. Kháo, Lâm Hiến Dương quả muốn chửi má nó, hắn làm đủ biểu tình không ngờ ngược lại trở thành bại bốt. Hừ, ta có thiên vận tán đỡ bảo khí của ngươi, luận chiến lực thực tế, ngươi há là đối thủ của ta. Lâm Hiến Dương không cam lòng yếu thế, nói. Chu Hằng dung trường kiếm trong tay lên, cười nói. Ngươi ngẫm lại trước như thế nào đỡ một kiếm của ta. Sắc mặt Lâm Hiến Dương lập tức tối sầm, hắn quả thật cực kỳ kiêng kỵ một kiếm này của Chu Hằng. Trước khi tới đây, hắn có 10 phần nắm chắc. Bởi vì thiên vận tán này chính là bảo khí phụ thân có được từ thượng cổ động phủ kia, có thể đã đạt đến cấp bậc hắc động, chỉ cần hắn lấy số ít linh lực để thúc giục liền có thể phát uy ra uy lực cường đại. Thậm chí ngay cả võ giả chuẩn cấp bậc tuệ tinh cảnh yêu thú cũng đều có thể giam cầm. Cái này dùng để triệt tiêu hỏa thần lô của Chu Hằng hẳn là dư giả, mà nói đến chiến lực chân chính của hai người. Góc truyện audio.com, một bàn tay của hắn là có thể chấn áp Chu Hằng. Nhưng tuyệt đối không nghĩ tới, Chu Hằng trừ bỏ có một kiện bảo khí, lại còn nắm giữ một môn công pháp vạn tinh. Hắn có được hơn 900 thiên hà, ở cường độ linh lực tự nhiên nghiền ép Chu Hằng, nhưng tuyệt đối không có khả năng vượt qua Chu Hằng vạn lần. Ăn một kiếm tất nhiên sẽ bị thương nặng, bởi vậy, hắn chỉ có thể tạm thời thay đổi sách lược cố ý ra vẻ mình yếu, để Chu Hằng sơ suất ngay cả cơ hội vận chuyển hỏa thần lô cũng không có, trực tiếp tuyệt sát. Nhưng mà sự thật lại hoàn toàn khác so với những gì hắn nghĩ. Hắn nhìn chằm chằm Chu Hằng, đột nhiên lấy ra một quả đan dược nuốt vào. Trong nháy mắt khí thức của hắn đại biến, cốt cách toàn thân vang dữ dội, thân hình bỗng nhiên trở nên lớn hơn, từng đạo gai xương màu trắng chui ra từ da tay của hắn, giống như một con nhím phóng đại vô số lần. Có ý tứ, đây là cốt vân đan của Bạch Cốt Nhất Mạch, là đệ tử nhập môn đột phá hắc động cảnh dùng, lại bị tên này lãng phí để tăng chiến lực lên. Nếu Bạch Cốt Thánh Nhân còn tại thế, tám thành xe bị trọ giận tới giết người. Ánh mắt Hồng Nguyệt sáng ngời, dùng thanh âm chỉ có nàng mới có thể nghe được thì thào nói. Đáng tiếc thời gian cách lâu lắm, dược lực cũng bị cuốn trôi mất không ít, đã không mạnh được bao nhiêu. Tên kia hẳn là đối phó được, những người khác cũng không có nhãn lực như Hồng Nguyệt, nhìn thấy bộ dáng Lâm Hiến Dương đột nhiên đại biến, đều là lộ ra vẻ khiếp sợ. Nhưng khí tức của Hồng Nguyệt đột nhiên tăng lên rất lớn, một hơi tăng vọt lên tới thiên hà cảnh đại viên mãn, thậm chí còn mạnh hơn, ít nhất là chuẩn tuệ tinh cảnh. Tiên, đây là đan dược gì, không ngờ mạnh như vậy. Lôi đài thi đấu chỉ nói không cho phép dùng cấm khí, cũng không có quy định không thể sử dụng đan dược. Chuẩn tuệ tinh cảnh, phá như thế nào, ha 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 ha, Chu Hằng, lại đến chiến một trận. Lâm Hiến Dương vốn là muốn lưu viên đan dược kia để khi đột phá tuệ tinh cảnh sẽ dùng, nhưng hiện tại hắn không quản được nhiều như vậy. Không đánh bại Chu Hằng, trong lòng hắn sẽ mọc ra một cây gai, có tâm ma, mạnh mẽ tấn công tuệ tinh cảnh sẽ tẩu hỏa nhập ma. Nằm xuống cho ta, thiên vận tán ở đỉnh đầu xoay chuyển, tàn phát ra khí tức xưa cũ, đỡ được tất cả ngọn lửa hỏa thần lô phun ra ngoài, mà Lâm Hiến Dương đã giết tới chỗ Chu Hằng. Trong nháy mắt lực lượng tăng vọt để hắn có một loại ảo giác ngay cả Hắc Động Vương cũng đều có thể chiến. Hừ, Chu Hằng dương động một kiếm, cũng đứng ra nghênh tiếp. Lăng Thiên Cửu Thức, một đạo kiếm quang hiện lên, trong nháy mắt hóa thành vô số đạo mảnh vỡ, sau đó hết thảy liền yên tĩnh trở lại. Phù phù một tiếng, hai đầu gối Lâm Hiến Dương mềm nhũn té quỵ dưới đất, bụng của hắn có một vết thương thật lớn, máu tươi đang tuôn ra. Mà lực lượng trong cơ thể hắn cũng theo máu tươi tuôn ra mà không ngừng trôi đi mất, để hắn ngay cả khí lực đứng lên cũng không có. Nhưng trong ánh mắt của hắn vẫn mang theo vẻ khó hiểu sâu đậm như cũ, vì cái gì với lực lượng cùng phòng ngự hiện tại của hắn không ngờ vẫn không chặn được một kiếm này của Chu Hằng. Lực lượng của hắn tuyệt đối vượt qua Chu Hằng vạn lần. Vì cái gì, nếu là hắn chính mắt thấy lúc trước Chu Hằng dùng một kiếm tuyệt sát yêu thú cấp tuệ tinh, liền tuyệt sẽ không khó hiểu giống như bây giờ. Lực lượng bộc phát ra, gocchuyenaudio.com, từ một kiếm này của Chu Hằng, há chỉ vạn lần. Ít nhất trăm vạn lần. Hắn thua cũng không oan, bởi vì sau khi Chu Hằng dùng một kiếm này linh lực cũng không còn, hiện tại có một người vận chuyển thiên vận tán phát động công kích tới hắn, như vậy Chu Hằng liền chỉ có thể nhận thua. Chiến đấu chấm dứt, rất nhanh, nhưng làm cho người ta thấy thật sự đã nghiền, nhất là bảo khí hai người sử dụng, còn có viên đan dược mà Lâm Hiến Dương ăn vào kia còn có một kiếm ảo diệu kia của Chu Hằng, đều trở thành mục tiêu khiến mọi người đỏ mắt. Đáng tiếc phía sau hai người đều có một quái vật lớn, có thể chân chính nhúng chàm không tới 10 người. Mà những người này đều ngồi ở khu vực thứ nhất, Chu Hằng xuống lôi đài, lốc xoáy tinh tú trong cơ thể đang liên tục không ngừng hấp thụ linh khí, thời điểm hắn đi trở về chỗ ngồi, linh lực đã khôi phục một phần ngàn. Hoa ha ha ha, bổn cung rốt cục tự do, Liễu Duẫn Nhi dùng sức vỗ vỗ cánh tay Chu Hằng, bộ dáng vui vẻ không thôi. Chu Hằng chỉ là cười một tiếng, lại biết sự tình cũng không có đơn giản như nàng nghĩ. Hôn sự của hai người bọn họ, Liễu Duẫn Nhi nói không tính, Lâm Hiến Dương đồng dạng nói không tính, mấu chốt còn ở hai vị đại nhân vật. Nếu là Ma Long Đại Đế hoặc là Lâm Vô Bệnh kiên trì muốn việc hôn sự này tiến hành tiếp, bên kia cũng sẽ cấp mặt mũi này. Có thể lấy người vợ chưa kết hôn ra để đánh cuộc, mặc kệ thắng thua cũng sẽ khiến Ma Long Đại Đế không thích, ai sẽ thích một người con rể coi con gái mình làm tiền đặt cược. Huống chi còn thua, cố lên, cố lên, Liễu Thi Thi cũng đi tới lấy lòng. Trận kế tiếp cũng xử lý con gấu lớn kia, để bản quận chúa cũng nhận được tự do. Thực ra ta cảm thấy hai người các ngươi thực sự xứng đôi. Chu Hằng há mồm nói, chỉ là lời vừa ra khỏi miệng liền gặp phải công kích xem thường của Liễu Thi Thi, lời nói còn dư lại tự nhiên cũng chỉ có thể nín trong bụng. Ta cảm thấy ngươi cùng hắn mới xứng. Liễu Thi Thi chỉ Chu Hằng, lại chỉ Kim Hạo Thìn, không khỏi cười khúc khích. Liễu Duẫn Nhi lập tức nhốn nha nhốn nháo, nói. Thi Thi tỷ, hai nam nhân như thế nào thành thân? Chỉ cần là chân ái, đừng nói là nam nhân cùng yêu thú cũng được. Nữ nhân này miệng cũng thật độc, mắng chửi người cũng không nói lời thô tục. Chu Hằng thở dài, không hề khuyên chuyện của nàng và Kim Hạo Thìn nữa, dù sao không có vấn đề gì với hắn. Lúc này, Kim Hạo Thìn cùng Mã Nỗ còn đang chiến đấu kịch liệt. Hai người đều rất mạnh, luận thân thể thực lực không có một người nào yếu hơn Lâm Hiến Dương, bất quá bọn hắn đều không sử dụng bảo khí bậc cao, nếu là chống lại Lâm Hiến Dương chỉ có bại trận. Đương nhiên, cũng có khả năng bọn họ đều cất giấu, đợi đến thời điểm cuối cùng mới sử xuất ra. Người khác xem vậy rất phấn khích nhưng Chu Hằng lại là nhàm chán tới ngáp lớn, trong lòng thầm nghĩ không biết con lừa đen cùng tiểu hỏa thu hoạch như thế nào, tốt nhất là có thể kiếm một phiếu lớn. Đánh tới hơn 3 giờ chiến đấu của Mã Nỗ cùng Kim Hạo Thìn mới rốt cục phân ra được thắng bại. Vẫn là huyết mạch lực của Kim Hạo Thìn hơn hẳn, hắn cười đến cuối cùng. Nhưng không ai xem nhẹ Mã Nỗ, người này cơ sở vững chắc quả thực làm cho người ta giận sôi, ngày sau một khi xông lên tuệ tinh cảnh nhất định có thể nhất phi trùng thiên, trở thành nhân vật trụ cột vững vàng của Đại Tần Quốc ngày sau thậm chí. gocchuyenaudio.com, có hy vọng đột phá hắc động cảnh. Tuy nhiên, chính là bởi vì hai người là kỳ phùng địch thủ, sau trận chiến này hai người đều mất đi sức tái chiến trong khoảng thời gian ngắn, như thế nào cũng phải tĩnh dưỡng 3-4 ngày mới có thể khôi phục lại. Thời gian thọ yến này kéo dài tuy rằng dài, nhưng cũng không đến mức tới 3-4 ngày, nói cách khác Kim Hạo Thìn là tự động bỏ cuộc. Chu Hằng không chiến mà thắng, trở thành quán quân. Đối với chuyện này, Lâm Thi Thi cực kỳ bất mãn. Nàng thậm chí nghĩ đến Kim Hạo Thìn là cố ý không chiến, nếu không thời điểm đối mặt với Chu Hằng, hắn liền có khả năng gặp được quẫn cảnh giống Lâm Hiến Dương. Theo thường lệ, người đoạt được hạng nhất có thể nhận được một đạo phù văn do Ma Long Đại Đế chuẩn bị, nhưng bởi vì Chu Hằng còn có trưởng bối cấp hắc động, Ma Long Đại Đế tự nhiên cũng nghiêm chỉnh xuất ra phù văn này, ngược lại ban cho hắn một gốc cây tiên dược bậc cao làm phần thưởng. Chu Hằng cũng rất vừa lòng, trước mắt hắn yếu nhất thật ra là thân pháp, vốn dĩ ngũ hành phù văn bù lại kém cũng kém không nhiều lắm, mà ở phương diện lực công kích Lăng Thiên Cửu Thức Hỏa Thần Lô đều vô cùng sắc bén. Trận thọ yến này kết thúc mỹ mãn. Cách chương.